Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bên bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta thấy trong cuộc đời này có những loại người, họ không bao giờ muốn nhìn nhận sự thật, họ không bao giờ chấp nhận sự thật, họ vẫn cứ ngoan cố không nhìn nhận sự thật. Những người ấy đã mưu toan giết Đức Giêsu, mặc dù biết Đức Giêsu vô tội, nhưng chỉ vì là tự ái, chỉ vì ghen tức, chỉ vì ghen tị, cho nên đã quyết định đem Đức Giêsu mà giết rồi treo trên cây thập giá. Thưa anh chị em, rồi sau đó những người ấy vẫn không thấy điều mình làm là sai quấy. Những người mà đi theo Đức Giêsu được tràn đầy Thánh Thần, họ đã ra đi loan báo tin mừng, mà những người dân thì dễ dàng đón nhận, những người quê mùa dễ dàng đón nhận, những người nghèo khó dễ dàng đón nhận, còn những người quyền cao chức trọng, những người chức tước địa vị, những người có quyền, có chức, có tiền, lại là những người ngoan cố không chịu chấp nhận sự thật. Đến mức độ mà khi những người đó tranh luận với Stefano, thì Stefano, thưa anh chị em, là một trong 7 phó tế mà đã được các tông đồ đặt tay cầu nguyện và trao cho nhiệm vụ là chăm lo công việc phân phát lương thực cho người dân. Vì số tín hữu càng ngày càng đông, các tông đồ phải lo việc phục vụ lời Chúa, còn phục vụ bàn ăn thì phải có người thì giao cho các phó tế. Ngoài ra, các phó tế cũng làm cái công việc đó là công việc của người đi loan báo lời của Chúa, làm chứng cho lời của Chúa. Và khi các ông loan báo lời Chúa, làm chứng cho lời của Chúa như vậy, thì người ta, người dân thì nghe, mà những người có chức có quyền có nghe không? Có nghe không? Những người có chức có quyền có nghe không, thưa anh chị em? Đây, thời đó
Ông Stefano được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điều như dấu lạ lớn lao trong nhận. Stefano đầy ân sủng và quyền năng. Ân sủng và quyền năng đó có phải là do Stefano không? Không, mà bởi Thiên Chúa. Stefano được đầy tràn ân sủng và quyền năng, đã làm những điều như dấu lạ lớn lao trong nhận. Đấy, những người mà được Chúa chọn, những người mà được Chúa trao phó nhiệm vụ, thì Chúa cũng trao cho họ những ân huệ để họ đem ân huệ đó mà phân phát cho người dân, làm những điều thiên dấu lạ. Và qua những điều thiên dấu lạ lớn lao như vậy, người dân tin ông, người dân tin ông, người dân theo ông. Trả lời, người dân theo không? Mạnh lên, người dân theo không? Người dân tin không? Còn những người có quyền có tin không? Không. Cho nên họ làm cái gì? Những người thuộc hội trường gọi là hội trường của nhóm nô lệ được giải phóng gốc Kyrene và Alexandria, cùng với một số người gốc Kyrenia và Alisa đứng lên tranh luận với ông Stefano. Nhưng họ không địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà thần khí đã ban cho ông. Stefano được tràn đầy thần khí, cho nên mặc dù không có quyền hành gì cả, mặc dù chỉ là một người dân bình thường, nhưng đứng trước những người quyền cao chức trọng, những người mà đầy quyền lực ở trong tay, Stefano tràn đầy thánh thần. Và Stefano mạnh dạn tranh luận với họ, và họ có định nổi không? Không. Họ là dựa vào quyền lực của thế gian, còn Stefano là dựa vào quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa, và họ dựa vào sự khôn ngoan của loài người, còn Stefano dựa vào sự khôn ngoan của Thánh Thần. Thì Stefano tràn đầy Thánh Thần, còn họ thì đầy tiền của quyền lực. Giữa thế gian và Thiên Chúa, giữa quyền lực của ma quỷ và quyền năng của Thiên Chúa, giữa bóng tối và ánh sáng, bóng tối và ánh sáng, ai đã thắng? Anh em cần cái quả đây, chúng ta lên câu hỏi cho ông xin trả lời chính xác nào, chúng ta lên cái đó. Giữa bóng tối và ánh sáng, ai đã thắng?
Satan nó dùng bàn tay của con người để cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót. Chúa nói rõ với thánh nữ Faustina như vậy, là Satan là kẻ thù số một của lòng thương xót. Satan thắng hay lòng thương xót thắng? Satan nó dùng bàn tay của con người để cản phá công cuộc này, thậm chí là dùng cả bàn tay của những người đạo đức nữa. Nhân danh giáo hội, nhân danh cộng đoàn, nhân danh cái này, nhân danh cái nọ, để mà cản phá công cuộc này. Satan nó tinh vi đến mức độ như vậy, và nhiều người đã cộng tác với Satan, tiếp tay với Satan để cản phá công cuộc của lòng Chúa thương xót. Nhưng cuối cùng Satan thắng hay Thiên Chúa thắng? Nếu chúng ta cản phá công cuộc của lòng Chúa thương xót, chúng ta theo Thiên Chúa hay theo Satan? Ôi lạy Chúa, tôi nghe tôi hỏi lại. Người say mê chiến thắng quá rồi không còn nhớ gì cả. Nếu chúng ta theo Satan cản phá công cuộc của lòng Chúa thương xót, thì chúng ta theo Thiên Chúa hay theo Satan? Tôi hay nghe lại lần thứ ba nha, nghe lại lần thứ ba câu hỏi, nghe lại lần thứ ba suy nghĩ cho kỹ, là theo Thiên Chúa hay theo Satan? Nếu chúng ta theo Satan mà cản phá công cuộc của lòng Chúa thương xót, hoặc nói vắn gọn, nếu chúng ta theo những người cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót, chống phá lại việc loan truyền lòng Chúa thương xót, thì chúng ta theo Thiên Chúa hay Satan? Nếu mà Thiên Chúa là tay phải và giơ cái quạt, Satan là nắm tay trái và giơ nắm đấm. Rồi chưa? Rõ không? Vậy thì nếu ta cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót, ta a-dua vào phía những người cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót, ta theo Thiên Chúa hay theo Satan? Chắc là bị ma nhập hết rồi sao mà nguy quá, không biết suy nghĩ dài quá không hiểu. Tôi nói lại nè, nói vắn gọn. Rồi xin lỗi, để tôi nói lại nghe rõ nha. Bìa Satan là tay trái, đâu tay trái Satan, tay trái thì nói Satan, tay trái chống phá lại Thiên Chúa là, cản phá công cuộc lòng Chúa thương xót là. Vậy nếu ta đi theo những người mà chống phá lại công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa, là ta theo Thiên Chúa hay theo Satan? Rồi Satan mà cứ giơ tay phải lên mà giơ quạt lên, không phân biệt cái bà này còn giơ qua quạt lên mãi được tới bao giờ bà? Không có chịu nghe. Tôi nói là mình chống lại công cuộc lòng thương xót Chúa là chống lại công cuộc lòng thương xót Chúa là theo Thiên Chúa hay theo Satan? Satan thì chỉ giơ tay trái thôi, bà cứ quạt bà giơ làm gì cái ông nội kia. Satan là giơ nắm đấm lên. Đánh nhau là theo, cãi nhau là theo, chửi nhau là theo, nói xấu là theo, chống lại công cuộc lòng thương xót Chúa là theo, đi loan truyền lòng thương xót Chúa là theo. Rồi bà này vẫn còn nắm đấm rồi. Thiên Chúa mà giơ nắm đấm mà. Ai không có cây quạt á thì mình giơ cái quấn nhờ mẹ đến với Chúa. Nhớ không? Ai không có cây quạt thì giơ nhờ mẹ đến với Chúa. Cầm cái quạt hoặc là quấn nhờ mẹ đến với Chúa và nói là Thiên Chúa nha. Cầu nguyện, làm việc bác ái là đi theo. Ai không có quạt thì giơ quấn nhờ mẹ đến với Chúa lên, quấn sách nhờ mẹ đến với Chúa đó, thấy chưa? Rồi, nhậu nhẹt là đi theo. Cái chú bà kia vẫn giơ quạt lên, nhậu nhẹt mà đi theo. Nắm tay vào, mạnh lên, được chưa? Rồi, xếp hàng đặt tay cầu nguyện mà cãi nhau là đi theo. Đấy, anh chị em thấy không? Xếp hàng đặt tay cầu nguyện là đi theo, lại theo Satan. nguy quá rồi. Thế giới này loạn hết rồi. Người ta không còn biết đâu là Satan, đâu là Thiên Chúa, không còn biết đâu là ánh sáng, đâu là bóng tối. Nghe cho rõ, nghe cho rõ, phải nghe rất rõ, nghe rồi suy nghĩ rồi trả lời, đừng có trả lời theo đám đông. Người ta làm sao thì mình làm vậy, người ta làm bậy thì mình cũng, người ta làm bậy cũng làm theo là chết rồi, người ta làm bậy mà mình cũng làm theo là mình đi theo đó, thấy chưa? Người ta làm bậy mà mình cũng làm theo là mình đi theo. Đi lên đặt tay cầu nguyện để Chúa chữa lành là đi theo. Lên đặt tay cầu nguyện mà tranh nhau cãi nhau là đi theo. Đấy, rõ chưa? Cầu nguyện lòng thương xót Chúa là đi theo. Mà cầu nguyện mà cứ khoái là phải được người ta để ý. Cầu nguyện mà muốn cho người ta tôn vinh mình là đi theo. Làm việc bác ái là đi theo. Làm việc bác ái mà muốn người ta tôn vinh mình, ta phải cho mình một cái bằng ân nhân thật to là mình đi theo. Đấy, anh chị em thấy không? Giữa Thiên Chúa và Satan, bóng tối và ánh sáng, lập lờ là chết. Cho nên Stefano được đầy tràn thánh thần. Và những người đi theo bóng tối, đi theo Satan, không địch nổi lời lẽ bởi miệng của Stefano. Cho nên khi mà không cãi lại, không có lý, thì người ta nói rằng là lý nằm ở đầu súng. Người ta dùng võ lực để người ta bịt miệng những người nói lời chân lý. Người ta dùng súng ống, người ta dùng vũ khí để người ta đàn áp những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, dập tắt chân lý. Làm được hay không? Không được đâu. Nghe đây, người ta mới làm cái gì? Bây giờ họ mới xúi mấy người phao lên rằng: chúng tôi đã nghe hắn nói lộng ngôn, xúc phạm đến ông Môi-se và Thiên Chúa. Họ xách động dân và các kỳ mục cùng các kinh sư, rồi ập đến bắt ông và điệu đến thượng hội đồng. Họ đưa ra mấy chứng gian ra khai rằng, khi mà người ta muốn lấp liếm sự thật, khi mà người ta muốn che giấu sự thật, khi mà người ta tự ái và ghen tức, thì người ta không còn sáng suốt nữa. Thay vì bảo vệ chân lý, thay vì đứng ra bênh vực lẽ phải, những người có quyền được người dân đặt lên là bênh vực lẽ phải, bảo vệ chân lý, tôn trọng pháp luật, thì những người mà trong thượng hội đồng đó là những người tự ái, ghen tức, lồng lộn lên và không đấu lý lại với Stefano, cho nên dùng quyền lực của mình, dùng tiền bạc mua chuộc cho tiền những người đứng lên để làm chứng gian tố cáo Stefano. Thời nay cũng vậy, có khi ta đi làm việc bác ái mà người ta ghen, người ta ghét, người ta tố cáo chúng ta, người ta nói hành nói xấu chúng ta, có không? Có khi ta đi loan truyền lòng Chúa thương xót, rồi nhiều người nghe, rồi nhiều người theo. Những người khác không làm được như vậy, họ ghen tức, họ xúi người khác, họ cho tiền người khác để làm đơn tố cáo mình, có không? Có không? Rồi có những người giáo dân vì tiền bạc đã thay vì giáo dân trở thành giáo gian, trở thành giáo dân mà vì tiền bạc, vì quyền lợi, vì chức tước địa vị đã bán Chúa, bán cha, bán thầy, bán luôn cả giáo hội chỉ vì đồng tiền của mình, đồng tiền để mà xây nhà, xây cửa, để mà mua xe, mua cộ, đã đứng lên làm chứng gian tố cáo chúng ta, có không? Có không? Có hay không? Thì dân chị em mình thấy là ngày hôm nay rất là nhiều người cũng vướng vào cái đó, chỉ vì ghen tức, ghen tị mà lấy đồng tiền mua chuộc những người khác để họ làm chứng gian tố cáo những người ngay lành, tố cáo những người làm những điều tốt lành, tố cáo chúng ta khi chúng ta loan truyền lòng Chúa thương xót, khi chúng ta làm chứng cho lòng Chúa thương xót, khi chúng ta ra đi để thực hành lòng Chúa thương xót. Đây, họ tố cáo là cái gì? Tên này không ngừng nói những lời phạm đến nơi thánh và lề luật. Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng Giê-xu người Nazareth sẽ phá hủy nơi này và thay đổi những tục lệ mà ông Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Toàn thể cử tọa trong thượng hội đồng đều nhìn thẳng vào ông Stefano. Khi họ tố cáo Stefano như vậy, anh chị em thấy nếu mà gặp chúng ta không có ơn của Chúa Thánh Thần mà bị những người có chức có quyền họ lôi cổ ra, rồi họ thuê những người dân, người giáo gian đứng lên tố cáo hoặc là viết đơn nặc danh tố cáo. Cái trò hề nhất là cái trò viết đơn nặc danh hoặc là viết đơn mạo danh người này người kia, người này người nọ để mà tố cáo. Đây là cái trò mạo danh, cái trò mà ném đá giấu tay. Nếu mà không có ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có sợ ông? Sợ ông. Tôi nói là nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, chúng ta có sợ ông? Sợ chứ. Nếu không có ơn của Chúa Thánh Thần, Stefano chắc chắn là mặt xanh như tàu lá chuối và lẩm bẩm: tôi không có đâu, tôi không dám nữa. Phải không? Người ta đe dọa mà, người ta lấy ra lời chứng thế này thế nọ thế kia. Đây có lời chứng đây, đơn tố cáo đây, một sấp đơn tố cáo đây. Stefano, người ta nhìn thẳng vào mặt Stefano, và Stefano cũng nhìn thẳng vào mặt họ. Và người ta thấy mặt của Stefano giống như là mặt của thiên thần, thiên sứ, mặt sáng rực lên. Những người sống trong sự thật, những người nói lời sự thật, không sợ bất cứ một thứ đe dọa nào. Những người đi loan truyền lòng Chúa thương xót, không sợ bất cứ một lời tố cáo nào, tố gian nào, những lời mạ lị vu khống phỉ báng nào cả. Vì Chúa nói rằng nếu con đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ bảo vệ con như con ngươi của ta, ta sẽ chăm sóc con như người mẹ chăm sóc con thơ, và không một kẻ thù nào có thể làm gì được con nếu ta không cho phép. Nếu ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con cũng không ai có thể đụng đến được. Anh chị em tin không? Tin không? Tin không? Có dám mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa có hay không? Đi hay không? Đi. Đi thì giơ mạnh lên, giơ cái quạt lên. Có mạnh dám mạnh dạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa đi hay không đi? Sợ hay không sợ? Không sợ gì cả. Stefano nhìn thẳng vào họ, họ nhìn thẳng vào Stefano, Stefano cũng nhìn thẳng vào mặt họ. Anh chị em cứ nhìn thẳng vào mặt người ta đi, không có sợ gì cả, không có phải lấm la lấm lét, không có phải cúi đầu, không có né tránh gì cả. Đối diện đối thoại, cứ việc đối diện, cứ việc đối thoại. Có ngon thì ra mà đối diện, có dám can đảm thì mạnh dạn mà đối thoại. Đừng có chơi cái trò ném đá giấu tay, đừng có chơi cái trò đi thuê người này thuê người dân viết đơn tố cáo rồi thì ký tên rồi mạo danh thế này danh thế khác. Cái trò bẩn thỉu đó ngày xưa người ta đã làm với Stefano, ngày xưa người ta đã làm với Đức Giêsu. Người ta đứng lên tố cáo Đức Giêsu là ông này nói rằng ông ấy phá cái đền thờ này đi. Chúa có bảo là Chúa phá đền thờ này đi hay không? Không. Chúa bảo cứ phá đi, là công cứ phá đi, ba ngày tôi sẽ xây lại, là Chúa nói về thân xác của Chúa. Công cứ giết đi, cứ treo trên thập giá đi, rồi ba ngày tôi sẽ sống lại. Cái đền thờ là chính Chúa. Nhưng mà người ta bắt đầu người ta bẻ cong lời của Chúa, và lấy cái lời đó bẻ cong rồi quay lại tố cáo Chúa, xúi người dân tố cáo. Cái trò mà cứ xúi người dân, người dân thì biết gì, hồn nhiên đơn sơ chả biết gì. Của những đạo diễn mù đeo kính râm, nó giật dây, rồi người dân cứ vậy mà làm theo những người sau lưng. Đó mới là những người đáng tội. Những người mà ký tên không đáng tội bằng cái người xúi người khác ký tên, người đó mới là người đáng tội, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta sống trong lòng thương xót của Chúa, mình không sợ hãi gì cả. Mặt cứ sáng lên như thiên thần, cứ rực sáng lên khi loan truyền lòng Chúa thương xót. Cứ nhìn thẳng vào những người mà họ muốn chống đối, họ muốn đe dọa, họ muốn khủng bố, cứ nhìn thẳng vào họ mà trả lời. Vì Chúa bảo vệ ta, vì ta tràn đầy lòng thương xót, không thù hận, không thù oán, không ghét bỏ, mà thương cho những con người đó. Tại vì họ chưa cảm nhận được lòng Chúa thương xót, cho nên họ mới đối xử với ta như vậy. Tại vì họ chưa cảm nhận được lòng Chúa thương xót, cho nên họ đối xử với Stefano như vậy. Cầu nguyện cho những con người đó, để qua những việc làm sai quấy ấy, chống lại công cuộc của Chúa, họ nhận ra rằng Chúa vẫn thương xót họ, Chúa vẫn cứu vớt họ, và Chúa vẫn nuôi dưỡng họ như trong bài tin mừng ngày hôm nay. Những người dân được ăn no nê bánh, 5 cái bánh và 2 con cá cho bao nhiêu ngàn người ăn? 5.000 người ăn, không kể đàn bà trẻ con, rồi thu được bao nhiêu thúng? 12 thúng đầy. Sau khi đã làm phép lạ bánh hóa nhiều rồi, sau khi đã nuôi dưỡng người dân rồi, thì Chúa truyền cho các tông đồ lên bờ, lên thuyền sang bờ bên kia, không có ở lại để mà người ta tung hô. Lúc mà Chúa ban cho họ bánh ăn như vậy thì họ muốn tôn Chúa lên làm vua. Ta thấy lòng của người dân nó sớm nở tối tàn, nó sáng nắng chiều mưa. Hôm nay thì họ hoan hô, ngày mai thì họ đả đảo. Bị anh chị em hoan hô là giơ cái quạt tay phải, đả đảo là giơ nắm đấm tay trái, được chưa? Hôm nay thì họ hoan hô, ngày mai thì họ đả đảo mạnh lên chứ, đả đả đả. Vì áp nó đả đảo là nó muốn giết mình, nó bảo đóng đinh vào thập giá, chứ mà đả đảo không có đâu. Mình làm vừa lòng họ thì họ, Chúa cho họ ăn bánh no nê thì họ, Chúa không làm vừa lòng họ thì họ, Chúa không có chiều họ thì họ, Chúa nói sự thật mà sự thật mất lòng cho nên họ, Chúa nói một cái sự thật mà họ không chịu thay đổi đời sống, mà họ bị đụng chạm đến quyền lợi thì họ ghen tức cho nên họ. Còn Chúa mà chiều họ thì họ. Mà chúng ta cũng thế, ta làm vừa lòng người ta thì người ta, mà ta làm mất lòng người ta thì người ta. Ông cha làm vừa lòng giáo dân thì giáo dân, ông cha mà không vừa lòng giáo dân thì giáo dân. Tôi không làm vừa lòng anh chị em cũng thế thôi. Thế thôi, cuộc đời thế thôi. Tình đời thay trắng đổi đen, tình người có nghĩa gì đâu, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Thế thôi, đời thay trắng đổi đen mà gọi là. Cho nên Đức Giêsu không muốn cho các tông đồ bị dính vào trong cái hoan hô đả đảo. Chúa Giêsu không muốn cho các tông đồ say men chiến thắng. Anh chị em làm việc tông đồ cũng vậy. Có lúc mình thấy thành công lắm và mình dễ ngồi mình rung đùi, mình thưởng thức. Wow, đã quá. Trời ơi, hôm nay ca đoàn của mình hát hay quá, 100 ca viên hát hay quá. Ồ, dàn kèn của mình 300 người, dàn kèn của bên sư ông mấy trăm ông kia? Mấy trăm? Ông áo đen kia. Bên sư ông mấy trăm? 300. Ba mấy? 200. 200, ui dồi, hãnh diện quá, dàn kèn của chúng tôi 200. Cứ đi làm xong rồi tối về, nhà nhà thổi kèn, bố kèn, con kèn, mẹ kèn. Để mà hãnh diện, đi đâu là đội kèn của ta là vô địch thế giới. Mà nếu mà không đủ 300, thì ta 200 người thổi kèn, biết thổi, còn thuê thêm 100 đứa không biết thổi, chỉ cần biết ngậm kèn thôi. Được không? Được không? Được. Rồi cứ cần là cứ nhìn mày, tao cho mày mỗi lần đi thổi kèn là 50.000. Mày quan trọng là mày phải nhìn cái ông ca trưởng, ông nhạc trưởng, ông ấy phất tay lên thì mày mới ngậm kèn, mày mới phùng mang lên. Ông ấy hạ kèn xuống thì mày phải bỏ, không có phùng mang chuộn má nữa. Mà không biết mà ông ấy hạ xuống rồi mà cứ phùng mang chuyện má, có thổi gì đâu, chỉ phùng mang chuyện má lên chứ có biết thổi gì đâu. Ra cần bấm cái kèn mà không cần nút nào đâu, cứ phùng mang chuyện má lên là được rồi. Thì nếu mà chúng ta làm cái công việc như vậy để người ta hoan hô mình, đó là công việc của Thiên Chúa hay của Satan? Mãi lên, làm từ đầu bây giờ phải nhớ chứ đâu phải cứ làm tí xong quên mất. Đó là công việc của làm cho người ta khen mình, phải chọn cái micro cho thật kêu, thật to, thật hay, để cho người ta khen mình, giọng của cô này solo hay quá, giọng của anh đọc ấm quá. Đó là công việc của Satan hay ma quỷ? Satan và ma quỷ thôi. Thế mình cứ lúc nào cũng thích là phải được người ta tung hô, lúc nào cũng muốn mình nổi, lúc nào cũng muốn mình hay, lúc nào cũng muốn mình nhất. Đó là công việc của Thiên Chúa hay của Satan? Satan. Đừng, Chúa nói các tông đồ không có dừng lại, biến đi sang bờ hồ bên kia, mau, không có lơ mơ gì cả, dứt khoát làm xong việc nào đó rồi thì đi ngay, không có dừng lại. Anh chị em đi thiện nguyện cũng vậy, thiện nguyện tín thác đi công tác ở đâu cũng vậy, làm xong là quấn gói đi liền, không có dừng lại để người ta trao bằng ban khen rồi người ta cho ăn uống. Tôi nói đến đâu là không có ăn uống, không, đến việc là phát quà, phát quà xong là biến ra ngoài đường, ngồi ngoài quán bên lề đường ăn, hoặc là khoai, hoặc là bắp, hoặc đem mì ống đi xin một nồi nước nấu ăn xong rồi đi, không có dừng lại. Thưa, hôm nay chúng ta làm 10 mâm để đãi cha và đoàn, không có 10 mâm đó để cho người nghèo. Nếu mà cứ làm, có lần chúng tôi đã bảo là chúng tôi không ăn, mà cha sở đó cứ làm 5 mâm. Chúng tôi nói anh em phát quà xong rồi 5 mâm đó mở cửa ra, mời hết những người bán vé số, những người khuyết tật, những người xe lăn, những người đánh giày gì đó, các em vào ngồi hết 5 mâm thiện nguyện tín thác, đứng phục vụ cho người ta ăn, ăn xong thu dọn đi về và ra kia mua bắp, mua mì ăn rồi đi về. Ông cha sở bảo sao kỳ vậy, bảo vâng, đấy là thiện nguyện tín thác, đấy là lòng Chúa thương xót. Cha chịu thì chịu, không chịu thì con cũng chịu. Con không thể chịu cha để mà con ở lại ăn uống gì được. Phải như vậy thưa anh chị em, phải dứt khoát như vậy. Cho nên Chúa bảo các tông đồ đi sang bên kia, đi ngay, không có chần chờ gì hết. Anh chị em làm, khi mà thành công, khi mà được việc, thì anh chị em chúng ta đừng bao giờ ngồi đó mà thưởng thức, thưởng ngoạn thành quả của mình, nhưng dâng hết tất cả lên cho lòng thương xót Chúa, tất cả cho vinh quang Chúa. Cho nên người dân thấy vậy mới chạy theo, chạy theo và hỏi: thưa thầy, thầy đi đâu vậy? Đức Giêsu không trả lời cái câu hỏi đó, mà Đức Giêsu nói cái điều đó vào đúng cái tâm lý của họ, đúng cái tim đen của họ, cái mà họ đang nghĩ, cái mà họ đang tìm, cái mà họ đang sống là: các ông hãy làm việc đừng vì của cái hư nát đời này, mà hãy lao công vì sự sống đời sau. Công tìm tôi không phải là vì công thấy dấu lạ, mà công tìm tôi. Tôi đã làm bao nhiêu dấu lạ là cho người mù được, người điếc được, người câm được, người què được và người chết. Bao nhiêu dấu lạ ấy mà các ông không tin. Rồi hôm nay tôi làm phép lạ cho 5.000 người anh từ 5 cái bánh và 2 con cá, các ông được ăn no nê. Công đi tìm tôi không phải vì dấu lạ, nhưng là vì tìm tôi là vì để các ông được ăn no nê. Chỉ lo cái phần xác này thôi, chỉ lo cái đời này mà thôi, chứ các ông chẳng lo phần hồn, chẳng lo phần đời sau gì cả. Cho nên ngày hôm nay cũng thế, người ta chỉ lo đến gọi là trước tiên là phải ăn gì? Ăn no, mặc ấm. Mới đầu đang đói, thời mà đang khoái ăn sang, biết không? Khoái ăn sang là cái gì? Là sáng ăn khoai đó. Thời đó là ta chỉ cần ăn cho no, mặc cho ấm, vì lạnh quá ấm là được rồi. Nhưng mà sau khi đã được ăn no rồi, sau khi đã được mặc ấm rồi, người ta lại muốn tiến lên nữa. Thay vì ăn no thì phải ăn ngon, thay vì mặc ấm thì mặc đẹp. Không còn ăn ngon, không còn ăn no mặc ấm, nhưng mà bây giờ phải ăn ngon và mặc đẹp. Ăn cái gì phải là ngon? Ăn cái con con cá con gì đó phải mấy triệu một con, ăn cái thức cái mật gì đó là phải một chục triệu một rồi một hũ, rồi làm một bữa cơm là bữa tiệc là phải cả tỷ bạc. Ăn cái gì mà nó mắc nhất mà trên thế giới này chỉ có Việt Nam mới dám ăn thôi đó, thì ta chơi cái đó, ghê không, ghê không. Rồi sau đó mình có bao giờ mà nghĩ đến đời sau không? Có nghĩ đến của anh đời sau không, thưa anh chị em? Cho nên người ta phải nghĩ đến cái chuyện là phải là thân xác và linh hồn nữa. Người ta chỉ nghĩ đến phần xác, chỉ tìm của anh đời này, chỉ lo sự sống đời này. Chú bảo các tôi, ông tìm tôi chỉ vì như vậy thôi, không được, phải lo sự sống đời sau. Mà người ta thấy lo phần xác thì biếng nhác phần hồn. Nhớ câu đó không? Lo nê phần xác, biếng nhác phần hồn. Bây giờ tay trái là lo nê phần xác, tay phải biếng nhác phần hồn. Lo nê phần xác là tay trái nắm vô, lo nê cái quạt và giơ cao lên, biếng nhác
phần hồn.
Lo nê no nê, mạnh lên được, giả vờ không có no. No nê, biếng nhác. Vậy thì chúng ta thấy nếu mình đến với lòng Chúa thương xót mà cũng chỉ mong rằng Chúa ban cho mình cái này, cái nọ, cái kia, thì cũng giống như những người dân đi tìm Chúa để Chúa ban cho lương thực ăn uống, khỏi phải mua, khỏi phải làm. Chúng ta ai đến đây, anh chị em trả lời có hay không nha. Có thì tay trái nắm lên, à có thì tay phải giơ cái cây quạt lên, hoặc là giơ quấn tập san nhờ mẹ đến với Chúa là có, còn không là giơ nắm đấm lên, nhớ không nha. Anh chị em nào, anh chị em nào, anh chị em đến đây có phải vì để được Chúa cho gạo không? Không là giơ nắm đấm lên mạnh lên. Anh chị em đến đây có phải là để được lương thực đời này không? Không, mạnh là chứ không cái gì, không, không phải dứt khoát rõ ràng. Anh chị em đến đây có phải chỉ lo chữa bệnh phần xác không? Anh chị em đến đây có phải chỉ lo cho được trả hết nợ không? Anh chị em đến đây có phải để lễ xong cha phát cho mỗi người 10 ký gạo không? Anh chị em đến đây có phải để Chúa chữa bệnh phân xác chỉ về bệnh thân xác không mà thôi không? Anh chị em đến đây có phải để Chúa chữa bệnh phần hồn không? Anh chị em đến đây có phải để cảm nhận lòng thương xót Chúa không? Có là phải mạnh lên. Anh chị em đến đây có phải để được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa không? Anh chị em đến đây có phải để thực hành lòng thương xót Chúa không? Anh chị em đến đây có phải để tìm gạo, tìm bánh, tìm tiền không? Thì dứt khoát như vậy. Giữa có và không, giữa Thiên Chúa và Satan, giữa ánh sáng và bóng tối, anh chị em phải dứt khoát rõ ràng. Không có mập mà mập mờ được. Vì mập mà mập mờ chỉ lo no nê phần, biếng nhác phần. Cứ như vậy, ta thấy nhiều người no nê phần xác. Có bao giờ đến với lòng Chúa thương xót không? Nhiều người nhà lầu, xe hơi, quyền cao, chức trọng có đến với lòng Chúa thương xót không? Nhiều người được đầy đủ mọi thứ trên thế gian này, nhà cao, cửa rộng, rồi quyền lực, có thấy họ đến với lòng Chúa thương xót không? Anh chị em có thấy một hoa hậu nào đến với lòng Chúa thương xót không? Có thấy một minh tinh màn ảnh nào đến với lòng Chúa thương xót không? Có thấy một ông vua nào đến với lòng Chúa thương xót không? Một tổng thống nào đến với lòng Chúa thương xót không? Một đại gia kích xù nào đến với lòng Chúa thương xót không? Vì họ no nê, họ biếng nhác. Lúc họ mới phá sản rồi họ đến không? Lúc họ ung thư thời kỳ cuối họ đến không? Hoa hậu bây giờ mặt rỗ có đến không? Siêu sao đá banh bây giờ què giò có đến không? Rồi đại gia phá sản có đến không? Ông vua mất ngôi có đến không? Rồi tài tử thất tình có đến không? Rồi họ đang lên đài cao danh vọng họ có đến không? Có hay không? Hiếm lắm thưa anh chị em. Cho nên Chúa vẫn cứ phải buồn. Và Chúa nói với mỗi người chúng ta ngày hôm nay là các con đừng lao công làm việc vì của ăn đời này. Đừng làm việc vì của ăn đời này, mà hãy làm việc vì sự sống đời sau. Nha. Đừng, bên tay trái chị em cầm cái quạt, quạt cho người bên trái, cầm cuốn sách, quạt cho người bên trái. Đừng lao công vất vả chỉ vì của ăn. To lên đời này, quạt bên tay trái, không chịu vừa làm vừa nói là sao vậy? Mà chốc bây giờ mà ngưng cái là miệng toe 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 toe. Lúc cần nói thì không nói, mà lúc không cho nói thì lúc cứ mở miệng ra là nói, mơ miệng ra là to. Lúc rước lễ thì ta thinh lặng để mà ta cảm nhận được Chúa đang ở trong mình, Chúa đang ở trong con. Ê bà hai, cái giỏ tới đâu ấy, bà hai, cái bà hai. Rước lễ là lúc thinh lặng, là lúc mình cùng với cả đoàn hát ngợi khen Chúa đang ở trong tâm hồn con. Chúa đang kết hợp với con đang được lương thực không hư nát. Con đứng được lương thực đời đời là chính Chúa đang ở trong con. Mà anh chị em này, tôi hỏi thật anh chị em nha, trả lời. Ông cha đến nhà anh chị em có bỏ ông cha đó ngồi mà đi nói chuyện với chồng mình không? Rồi Đức Giám Mục đến nhà anh chị em có để Đức Giám Mục đó mà đi xuống chửi cái đứa hàng xóm không? Mà tại sao Chúa đến nhà anh chị em, ngự trong tâm hồn anh chị em bỏ Chúa ở trong đó mà đi sang, đi kiếm cái giỏ, rồi đi nói chuyện với người khác, là sao? Suy nghĩ coi, cho đi tìm của anh đời này hay của anh đời sau? Đời sau, mà của anh đời sau đang ở trong ta, mà ta còn cứ đi tìm của anh đời này, cái giỏ tôi đâu rồi, cái ghế tôi đâu rồi, mày cái chai nước của tôi đâu rồi, mày về, mày ăn bắp chưa, mày mua khoai chưa, mày mua bột xoài chưa? Hãy lao động vất vả không phải vì của ăn. Quạt sang người bên trái, không phải vì của ăn, mà hãy đi tìm của ăn. Nhớ nha, rõ ràng nha. Đâu cái này đây, anh đi tìm của ăn đời này hay đời sau?
Đời sau.
Đời sau, nhưng mà anh đã làm cái gì của ăn đời này, anh được đã làm cái gì để cho Chúa, và Chúa đã làm gì cho anh, chia sẻ cho mọi người. Anh tên gì, ở đâu?
Con chào cha và cùng đoàn, con là Phêrô Trần Văn Tài, con ở ngoài Thanh Hóa. Thì
Phêrô mình cứ lắc lắc mình cứ làm như đang đứng ở trên màn hình thế này. Rồi Phêrô ở Thanh Hóa, rồi con được ơn gì của Chúa, chia sẻ cho mọi người.
Vâng, con ơn ở Chúa là 58 tuổi là con hút thuốc phiện, dòng già 35. Mà sau 35 trời đó thì con chuyển qua đập đá. Ý con nghĩ là đập đá phát ghê, ai ngờ lại lặng hơn. Mà con, bà linh của con có nhiều lúc bước bỏ mà không thể bỏ được. Chắc chắn là không thể bỏ được, là kiểu đá đứng. Sau con nghe được cái đài 500 bài giảng của cha, sau dừng con thấm vào tim, vào phổi, vào tất cả bộ phận của con. Sau con bắt tay vào cầu nguyện, sau được Chúa chữa lành luôn, Chúa chữa lành con luôn.
Hallelujah. Mà lên, Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta thấy một chàng thanh niên, hôm nay con bao nhiêu tuổi?
Con 27 tuổi chứ ạ.
Mà con 27 tuổi mà con bắt đầu hút thuốc phiện từ năm bao nhiêu tuổi?
58 tuổi chứ ạ. Đến 58 tuổi, 35 sau chuyển sang đập đá, hơn 35.
Vâng, anh ấy có thành tích là 18 tuổi hút thuốc phiện 3 năm, rồi chuyển sang 21 tuổi tiếp tục đập đá 3 năm nữa là 24 năm. 24 tuổi, 3 năm nữa là 6 năm, 3 năm thuốc phiện, 3 năm đập đá, rồi sau đó hết thuốc phiện, hết đập đá, còn có chơi gì nữa không?
Không dạ, con nghe được cái đài của cha, con thấm là, mà chỉ có Chúa với, con dám chắc một câu, con xác tín một câu là chỉ có Chúa với chữa lành cho con được thôi. Còn bà linh của con, cha mẹ rồi anh em rồi, không có tác phẩm gì hết, chỉ có Chúa chữa lành con thôi, con xác tín điều đó.
Lời ai đã đưa cho con cái máy 500 bài giảng?
Đợt đó là con đi biển, sau nghe được cái đài 500 bài giảng, sau về bố con có, về con mượn ở bố con, sau con đêm ngày con nghe cái đài của cha 500 bài giảng là con thấm vào tim gan phổi phèo luôn. Dạ.
Tôi nghe anh nói có thể tôi sướng nhất. Nghe lời của Chúa mà thấm vào tim gan phổi phèo. Và chính vì vậy thì nó mới thắng được thuốc viện và đá. Ma túy xì ke nó cũng thấm vào tim gan phèo phổi, đúng không? Nó thấm vào máu mà. Có những người chích nó vào máu mà. Cho nên bây giờ muốn đẩy những cái mà nó thấm vào tim gan phèo phổi đi cải tạo ăn thua gì không?
Không.
Rồi xích lại ăn thua gì không?
Không.
Tất cả những cái đó nó chỉ bên ngoài thôi. Tất cả những cái đó chỉ bên ngoài thôi. Bây giờ cái mà nó thấm vào tim gan phèo phổi rồi thì phải có cái gì cũng thấm vào tim gan phèo phổi mới đẩy cái đó nó ra được. Nó đã thấm vào rồi, bây giờ phải có cái gì đẩy nó ra. Và chỉ có duy nhất là lòng Chúa thương xót. Qua cái máy mà anh nghe đợt trước là chúng tôi phát hành là 500 bài giảng, còn ở đây là 365 bài giảng. Đây là đợt phát hành thứ hai. Đây cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng. Thấy ông tay còn xâm trổ này chứ đâu có phải chơi. Lúc mà suốt thời gian mà con chơi thuốc phiện với đập đá, con đã làm những cái việc gì xấu xa? Con có dám kể cho mọi người nghe không?
Có thời gian thì chơi bời vào ở làng con á. Đội con là số 1, kiểu chơi vào là đập phá làng nước đó. Mấy thằng công an đang sợ. Sau con rất chạy.
Con là số 1. Mà lúc mà con hàng đá với con còn biết sợ gì nữa không?
Không.
Nó coi trời bằng vùng, nó chả sợ gì đâu thưa anh chị em. Cho nên một người thanh niên hôm nay xác tín với chúng ta và xác tín với các bạn đang đắm chìm trong xì ke ma túy đập đá thuốc phiện rằng chỉ có sức mạnh của mà lên chỉ có sức mạnh của
Thiên Chúa,
chỉ có sức mạnh của
Thiên Chúa,
chỉ có quyền năng của
Thiên Chúa,
chỉ có lòng thương xót của
Thiên Chúa
mới giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của Satan. Mà quyền lực Satan đó dưới hình thức là thuốc phiện, hàng đá và cái tôi của mình. Ta là nhất là số 1. Anh còn bảo là công an cũng phải sợ anh ấy mà. Tại vì họ không nỡ đánh đập anh, cho nên họ chờ cho anh tan cái cơn đó. Họ tìm cách để mà giáo dục. Người ta cũng tìm xã hội để cũng tìm mọi cách, nhưng mà không có cách nào được ngoài điều duy nhất là quyền năng và tình thương của Thiên Chúa mới hoán cải được con người như thế này. Tôi gửi tặng cho anh đấng đã giải thoát anh. Nhà đây, anh xác tín rằng chỉ có Chúa mới giải thoát anh khỏi quyền lực của Satan và dưới sự phù trợ của mẹ Maria, mẹ của lòng thương xót, gửi tặng anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, ông nào nữa? Nào dân chơi nữa đâu? Ai dân chơi? Rồi, dân chơi thứ hai lên đây luôn. Trời, con tên là gì?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Vinh Sơn Nguyễn Trọng Mạnh. Con ở Nghệ An.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con 35 tuổi cha.
Rồi, con đã được ơn hoán cải như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con nghiện ma túy được 10 năm cha.
Thì... mới được 10 năm. Thay vì người ta bảo là con lấy vợ được 10 năm hoặc là con làm tổng thống được 10 năm thì anh ấy nghiện ma túy được 10 năm. Rồi, sau đó chuyện gì xảy ra như thế nào, con chia sẻ tiếp cho mọi người.
Thì trong 10 năm qua thì cũng nghiện rồi, cũng bỏ đi bỏ lại rồi vào nhà trại này kia rồi cũng không ăn thua gì cả.
Mấy lần vào trại?
Dạ, cũng được một lần vào trại ạ. Rồi xong rồi về nhà rồi cũng tái lại chứ không được. Từ vừa rồi Tết vừa rồi về thì vợ mới gửi cái máy của cha về. Thế mới nghe được, cứ nghe lắm lúc nghe nhức cái đầu ấy, nhưng mà rồi cũng đây đi vào đi ra rồi lại cứ bật nghe chán quá lại cứ tát, có lúc vứt được vào dưới gầm giường nó bung ra hết, nhưng mà ráp vào nó lại nghe được đấy. Rồi con nói rồi ăn Tết xong rồi con nói thôi thì bây giờ đi vào nghe vợ đi vào là lòng thương xót chỗ cha Long, nhờ cha với cộng đoàn cầu nguyện cho. Thì hôm đấy là chưa đi đâu thì con nhắn tin cho cha, thì cha có nhắn tin lại cho con là con cứ an tâm, cha với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì ngay đêm đấy là con bỏ thì nó cũng vật dữ lắm, nhưng mà cũng nghe cái đài của cha ấy. Rồi lúc vật quá thì ra thể dục, thì dần dần thì bỏ đây. Sau mấy bữa thì cứ chơi lại rồi xong rồi mới quyết định vào đợt này, vào là được, nói chung là tuần nay là hết rồi cha.
Hallelujah. 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 Đây cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Ghi cái máy 500 mà con đã vứt nó đi và ném xuống gầm giường mà lấy lên nó vẫn nghe được. Nó nát rồi mà vẫn nghe được. Thấy đó là cái điểm thiêng, là dấu lạ chứ. Thưa anh chị em, cục sắt mà cái máy mà anh quăng anh ném đi mà Chúa vẫn còn để cho anh nghe được. Bắt nghe rứt cái đầu vẫn cứ phải nghe. Đó, chúng ta thấy lời của Chúa phải thấm vào tim gan phèo phổi. Còn anh chị em mình, chúng ta nghe tay này nó qua tay kia, giống như nước đổ lá khoai hoặc nước đổ đầu vịt, nó không ăn thua gì cả. Anh chị em vui vẻ không ăn thua gì cả, nhưng mà phải làm sao nó thấm vào tim gan phèo phổi. Đây, cha gửi tặng con cái máy 365 bài giảng.
Con có một ơn nữa là năm 2015 là con trai con, con lúc đấy là đang vợ con đang mang bầu con trai con, thì lúc đấy là vợ con bị sốt xuất huyết ấy, là nói là vợ con tình hình là phải sinh non. Thế là sốt xuất huyết thì nó cứ lúc thì bình thường, lúc thì nó cứ nóng lạnh liên tục rồi cha, rồi phải lau rồi này kia, rồi bác sĩ nói là tình hình là phải sinh non. Thì cái miệng con lúc đấy con cũng chả tín tháp vào Chúa mấy đâu, lúc đấy cũng chả biết, thì cứ nhưng mà cái quen cái mồm thì cứ lạy Chúa thôi. Lúc nào cũng lạy Chúa, lúc mà chưa cưới là chưa học đạo đâu thì cũng lạy Chúa thôi, cứ đi làm cho người ta trong gia đình công giáo, cứ mồm lúc nào lắp bắp lạy Chúa tôi. Nhưng mà rồi mãi sau cưới vợ xong rồi cũng chả biết Chúa đâu. Rồi đến lúc mà sinh được đứa đầu đứa thứ hai này nó sốt xuất huyết như vậy á, thì con mới thấm được là chắc phải đến nhà thờ rồi nói các anh các chị. Thì có thằng anh con của bác ấy, nó cũng đi tu, nhờ có cầu nguyện này nọ rồi xong rồi một tuần sau là cứ cầu nguyện, một tuần sau là vợ con về. Thì đi chụp phim lại là nói là bị đứa bé bị nứt thận, rạn thận gì đấy, thì nó đau phải 0.3 gem hay là mili gì á. Xong rồi cũng về nhà cũng buồn lắm, hai vợ chồng cũng buồn, rồi là bà con lối xóm xung quanh động viên này kia, anh em động viên, rồi cứ lại Chúa, tín tháp vào Chúa. Rồi đến lúc năm Tết bính thân ấy, tức là nửa thân nửa mùi, thằng cu là nửa thân nửa mùi đấy.
Đấy. Thằng cu nửa thân nửa mùi.
Đấy là sinh ra là bình thường, chả có sao cả, đến giờ lớn rồi chạy nhảy hoàn chỉnh, thận thiết chả rạn riết gì cả.
Hallelujah. Hallelujah. Lên Hallelujah. Thằng cu nửa thân nửa mùi. Vậy là anh bỏ chúa bao nhiêu năm?
Dạ con bỏ chúa được, nói chung là mới vào đây thì mới rửa tội đây cha, mới xưng tội đây cha.
Mấy năm? Bao nhiêu năm? Mấy chục năm?
À, năm 2012 tới giờ thì được 6 năm. Ừ. Thì rửa tội nhà thờ là con thôi, nhà thờ thôi. Chứ có đi lễ đi cho vợ vui chứ tâm hồn để ngoài đường mà. Thì xì ke nó ma túy nó cam chỗ con, may ra nhờ ơn của Chúa con bỏ được, chứ không bỏ được thì chết dở.
Dễ thương. Đây tôi gặp ngay cuốn sách này nha, có Chúa đứng đầu lòng thương xót nha. Cầm lấy chỉ có đọc suy niệm nha. Và đây là cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa, xin mẹ che chở gìn giữ anh nha. Đây cây quạt, nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, để Chúa móc anh lại nha. Thấy ông bây giờ đeo tràng chuỗi đàng hoàng ấy. Trước đây anh có đeo tràng chuỗi bao giờ không?
Thấy nhưng mà không để ý.
Khỏe thằng. Cảm ơn anh. Còn ông nào nữa không? Có ông nào tứ chiến giang hồ nữa không? Tứ chiến giang hồ nữa phải không? Rồi cũng tứ chiến giang hồ, lại cũng ba chàng ngự lâm pháo thủ nữa. Rồi anh tên là gì?
Dạ con chào cha và quản hồ đoàn. Con tên là Trịnh Ngọc Sơn ạ. Con ở xóm 19 xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 48 ạ.
Rồi anh 48 tuổi, anh đã được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ cảm ơn cha và cộng đoàn. Từ hôm con nhận được tin nhắn của cha, con đã bớt được tu viện tới hôm nay là được 23 ngày rồi ạ.
Hallelujah. Đúng là hôm nay có ba chàng gửi lầm pháo thủ, chàng nào cũng thuốc phiện với lại xì ke ma túy. Anh vậy là chơi thuốc phiện về bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, con chơi tới bây giờ là 11 năm ạ.
Ông kia 10 năm, này 11 năm. Rồi, trong thời gian 11 năm mà chơi thuốc phiện như vậy thì anh đã làm cái gì chia sẻ cho mọi người và có biết gì đến Chúa hay không?
Dạ thưa cha, con là người bên đời, con không biết Chúa. Nhưng con thấy hai chị bên công giáo bảo con là vào đây xin lộc của Chúa thì con đi, vợ con động viên con đi để con đi ạ. Và con đi vào đây con đã được ơn của Chúa và cộng đoàn ạ.
Có đạo không?
Dạ con đạo đời ạ.
Này nó mới lập một tôn giáo mới, một đạo mới đây là thay vì đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, này gọi là đạo đời. Tức là chả có đạo gì cả, gọi là đạo đời. Rồi sao mà con biết được giáo điểm tin mừng này, ai giới thiệu và con vào đây?
Dạ hai chị đi công giáo ở bên hai cạnh nhà con là động viên con vào ạ. Rồi xong bảo bạn con cho số điện thoại của cha để con nhắn tin cho cha rồi con vào ạ.
Dạ. Con vào đây con thấy như sao?
Dạ con vào đây con phấn khởi, con bỏ được ma túy ạ.
Bao nhiêu ngày rồi?
Tới hôm nay là con được 23 ngày rồi ạ.
23 ngày, con vào đây bao nhiêu ngày rồi?
Con vào được 16 ngày ạ.
Thưa anh chị em, anh vào 16 ngày tức là từ khi nhắn tin rồi là khi tôi trả lời tin nhắn cho anh ấy là 23 ngày. Và anh chạy vào trong đây là 16 ngày nữa. Và anh đã bỏ được suốt 11 năm. Anh chị em nghĩ thế nào? 11 năm đó có bao giờ con đi cai nghiện bao giờ chưa?
Dạ thưa cha, con tự cai trong nhà 2 tháng. Không ai biết con ở nhà, nhưng con ra ăn ngoài con lại dính tiếp ạ.
Vâng, cho nên là đúng như anh bạn kia nói là không có một sức mạnh nào ngoài quyền năng và sức mạnh của mới giúp ta thắng được Satan và ma quỷ. Vì nó là bóng tối, nó là sự dữ. Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh đã đến đây, anh đạo đời đã đến đây, và Chúa đã giải thoát anh khỏi quyền lực của sự dữ suốt 11 năm. Và đây là cái quạt, nhờ mẹ đến với Chúa nha. Anh nghe máy quạt. Và đây là cuốn sách, nhờ mẹ đến với Chúa để anh đọc, anh nghe, anh cầu nguyện. Rồi chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Và đây là tặng cho anh đeo vào tay. Dám đeo không?
Dạ con có đây thì...
Có luôn rồi. Rồi đây tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hôm nay chúng ta có đúng ba chàng ngự lâm pháo thủ nữa. 10, 11, 10 năm xì ke ma túy thuốc phiện đã được Chúa chữa lành. Hallelujah. 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 Rồi con nói gì nữa không? Xong chưa?
Cảm ơn cha và cộng đoàn ạ.
Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Bà có xì ke không? Còn ai xì ke ma túy nữa không? còn ai nữa không? Tôi nói đừng có giơ tay, bỏ tay xuống. Tôi hỏi là ai xì ke ma túy nữa hả? Rồi lên đây, bà này cũng chơi luôn xì ke ma túy. Bước lên, bước lên đây. Rồi chị chơi xì ke ma túy bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, là chồng con á, chồng con chơi ma túy khoảng 7-8 năm thì con đã nắm được.
À, chồng chị chứ không phải chị. Rồi chị kể cho mọi người nghe, chị tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là chị Maria Triệu Thị Hương ở ngoài Bắc ạ, giáo sư Nỗ Lực ạ. Vâng, chồng con khoảng 3 năm con đã nhận, con đã biết mà chồng con cũng đã bảo 3 năm về trước là hút, còn khoảng độ 3 năm về sau là đã trích ạ. Vâng, thế thì đầu tiên là con cũng xuống dưới gì gì cũng cho ảnh bân cô Đức Mẹ cứu giúp này, gì mới bảo là hai con là về nếu mà chồng mà đến cơn nghiện thì cứ pha nước chè chanh cho uống. Thế thì cũng xin khấn ở đấy xong thì rồi mẹ chồng con á, cũng ra, con cũng bảo ra là thôi năn để chồng con là vào miền Nam. Rồi bảo các bác ấy là xin khấn lòng thương xót Chúa. Thế thì chồng con cũng vui lòng đi. Đi như trước khi đi là con cũng chuẩn bị ma túy cho đi đường, chẳng không là cũng ngang đường cũng chả chút được ạ. Thế thì vào trong đấy 7 tháng con ở nhà con cầu xin không có ảnh lòng thương xót có Chúa, con cầu xin đêm ngày ảnh trái tim Chúa Giêsu. Thế thì hàng đêm con cứ dậy con cầu nguyện, vừa tâm sự với Chúa, cứ con chẳng ngủ được là con dậy tâm sự với Chúa, như là tâm sự của Chúa trước mặt con, như Chúa đang đứng ở trước mặt con vậy. Thế rồi 7 tháng đấy rồi về thì chồng con bỏ không hút nữa, mà đi khám sức khỏe cũng đi đường nước ngoài 2 năm xong về vẫn bình thường.
Hallelujah. Rồi còn chị được ơn gì của Chúa?
Vâng, đấy là con xin được ơn Chúa ban cho thế. Rồi một ơn nữa là hai đứa con của con sinh ra được tất cả 4 cháu. Thế thì đứa thứ hai là năm đấy được có 7 tuổi thôi. Thế thì con bị kín nước ở cái gầu, nó ra kín nước để tắm cho em. Thế thì gầu nó bị đứt xuống thì rơi cái đứa chị xuống, rơi đứa thứ con chị xuống. Thế con thứ 3 tuổi nó mới chạy vào, nó gọi, nó gọi thằng anh, thì thằng anh đấy 11 tuổi cũng ra đu rơi xuống, lại tõm xuống nữa. Thế thì ơn Chúa này, thằng anh nó nằm ngang ra, không biết, nó bảo là mẹ ơi, Chúa đẩy con lên hay sao ạ, con nằm ngang ra rồi em tấu lên, trèo lên lưng. Thế thì đứa 3 tuổi nó mới khóc, nó chạy ra ngoài hàng xóm, nó gọi hô lên là cứu anh cháu với, anh cháu rơi xuống giếng rồi. Thế là cả làng cả xóm đến xem, mà đúng là ơn Chúa cứu ạ. Và con tin tưởng vào Chúa là ơn Chúa ở khắp mọi nơi ạ.
Làm sao mà chị biết giáo điểm tin mừng hôm nay chị đến đây để chia sẻ làm chứng?
Dạ con cũng mơ ước đến đây để chia sẻ làm chứng. Rồi thì cũng nhiều người đến để khuyên bảo con cho đứa 11 tuổi là nó 12 tuổi là nó bị bệnh não. Nhưng mà con mơ ước lâu rồi nhưng mà không dám đi, vì cứ đi đoạn đường 2 cây số là đã say rồi cả mẹ lẫn con. Thế năm nay nó đã lớn rồi thì dì con á, dì em mẹ con ấy bảo là đi khác Chúa bảo không ra say, mà đúng thế thật, đi từ Nam ra Bắc hơn 2000 cây số đến đây nhưng mà không say gì cả. Thế nhưng mà tự nhiên hôm nay là Chúa thử lòng con nên sao mà cháu từ 5 giờ sáng đến bây giờ giật khoảng độ gần 10 lần 9 lần rồi ạ. Vâng, thế con chắc là Chúa thử lòng con là vẫn cho cháu giật, là mọi lần mới tháng trước là nó cũng chả giật đâu, nhưng mà đến hôm nay là giật khoảng 9 lần rồi. Vâng.
Rồi, tôi gửi cho tặng cho chị cái máy 365 bài giảng, mà một người mẹ mà đưa đứa con ngồi trên chiếc xe lăn mà đi 2000 cây số từ ngoài Bắc vào trong Nam mà không bị say xe, mà mạnh dạn đến đây làm chứng về chồng mình sau 6 năm thuốc viện xì ke đã được Chúa chữa lành và mạnh khỏe. Hôm nay chị đi làm chứng, xin tặng cho chị cái quạt nha. Và đây là chuỗi lòng Chúa thương xót, mời chị đeo vào để chị cầu nguyện nha, vững lòng tin. Rồi xin Chúa chúc lành cho chị. Hallelujah. Rồi xin mời anh chị.
Con chào cha và cộng đoàn. Con tên là Giuse Phạm Văn Trịnh. Con ở giáo xứ Lộ Đức, giáo hạt Hòa Thanh, giáo phận Xuân Lộc. Con được ơn Chúa chữa lành năm tháng 8 năm 2017. Con đi bệnh viện U Bướu thành phố Hồ Chí Minh khám, được các bác sĩ chuẩn đoán cho con là con bị bướu độc, là bướu ác. Dạ, ở mẹ ạ. Dạ. Và sáng vào ngày 20 tháng 9 năm 2017 thì con được mổ và phẫu thuật và lấy bướu ra. Sau đó đến được 20 ngày thì các bác sĩ chuyển con qua để vào thuốc và hóa trị. Con đã vào được 6 mũi. Và đến ngày 10 tháng 4 năm 2018 vừa rồi, con lên kiểm tra lại thì các bác sĩ đã cho biết là bệnh của con đã hết. Con khi mà con bị bệnh thì con đã chạy đến với lòng thương xót Chúa, nài van lòng xin xót Chúa và cũng gửi tin nhắn cho cha và cộng đoàn, nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì đến hôm nay con đã hết bệnh, hôm nay con xin lên để tạ ơn Chúa và tạ ơn cha và cộng đoàn.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, đây là một người bị bệnh ung thư đã được Chúa chữa lành, và hôm nay chắc là cả hai vợ chồng lên muốn chia sẻ làm chứng Chúa. Còn chị?
Dạ thưa cha, con là Maria Vũ Thị Thược. Con được ơn Chúa chữa lành. Cha, con được ơn Chúa chữa lành cho con là tháng 5 năm 2018 là hai đôi tay của con bị tê. Con đi khám thì bác sĩ cho con nhập viện để mổ liền. Thế để trong khi đó nhà con đang là xây nhà thì con không có nhập viện được. Con về con chỉ xin lòng thân xót của Chúa. Thì Chúa đã nhận lời và chữa lành cho con. Hiện nay con đã khỏe. Và con bị mắc bệnh viêm xoang và viêm họng hay ốm đau mà con đã đến xin cha. Cha đã cầu nguyện cho con. Bữa nay con đã bảo được 75%.
Hallelujah. Mạnh lên, to lên. Hallelujah. To lên. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho vợ chồng của anh chị một cái máy 365 bài giảng nha. Người bị bệnh ung thư, người bị bệnh tê hai tay, viêm xoang, viêm họng, một cái cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho anh chị. Rồi, mời ông. Chúng ta thấy vừa rồi là một người lên làm chứng là đầu không có tóc, còn ông này lên làm chứng đầu rất nhiều tóc. Với đó củ hành là anh thiên hạ đây. Ông chia sẻ cho mọi người biết ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu.
Dạ thưa cha, con tên là Bùi Xuân Vũ, nguyên quán thì cũng
ở đâu,
có gì ở đây.
Rồi, bây giờ anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con sinh năm 1953. Thì bản thân con hiện nay là một bổn đạo tôn tòng, mới được Chúa gọi về. Còn lịch sử cuộc đời thì có nghĩa là người ta gọi là cái loại tứ đổ tường. Có nghĩa là xã hội nó biến động, hoặc có những cái gì đó người ta làm được, con cũng làm được. Nhưng có một điều là con không làm những việc đối với những người, ví dụ như trong cộng đoàn đây thì con không làm. Con làm là làm những việc lớn. Ví dụ như nếu đã ăn trộm thì phải phá kho của nhà nước.
Cái này thuộc lại tôi toàn ăn trộm. Tội ác không? Không ăn trộm mà nhỏ mà ăn trộm lớn không à, thưa anh chị em. Và anh đã được ơn của Chúa là quay về với Chúa là như thế nào? Chia sẻ cho mọi người biến cố nào làm anh quay về với Chúa.
Dạ cảm ơn Chúa thương xót. Thì thành thật nếu trong cuộc đời của con nó như thế, nhưng thực tế nói về tính chất phong trần thì cũng không ai bằng. Có nghĩa là theo cái luật thì người ta bảo có tài thì chắc cũng lắm tật. Có nghĩa là người ta làm được việc gì thì con cũng làm được việc đó. Nhưng nếu nói về luật trừng phạt, mà nếu nói theo tinh thần trong phúc âm, Chúa dạy rằng bay làm gì ta sẽ đóng cho bay cái đó, thì chắc cái đó là điều con chấp nhận, Chúa phạt con. Thế nhưng rồi do một hoàn cảnh, vợ con thì ốm đau, mà mộng của cuộc đời làm trái thì cũng mộng đến trời xanh, chứ không phải chuyện vừa. Khi con từ Phú Thọ vào thì vào đến Lâm Đồng, có nghĩa là bàn tay con thì cũng có nghĩa là cầm dao phát cua rất nhiều đất. Sau đó ai thích thì cho, ai cùng làm thì hưởng. Có nghĩa là rồi bán được đến đâu thì bán, cho ai thì cho, miễn là làm sao có được bữa ăn hàng ngày. Còn việc làm lao động thì vợ con nó yếu. Bởi thế cho nên là vừa rồi đây, nếu nói vào hồi tháng 10 năm 17 thì do một căn bệnh mà vợ con được vào chỗ nhà dòng Trưng Vương, hiện nay con ở Di Linh, giáo xứ Tân Phú, thế thì được các gì chạy chữa, rồi cũng cộng hưởng trên cái tinh thần khuyên đạo. Nhưng thực tế các gì lại sợ nhất con, bởi vì sợ nó cứng lòng. Nhưng đến lúc khi sự việc xảy ra thì không ngờ là tất cả mọi việc mà con hành động cho đến hôm nay có được. Con xin tín thác ở nơi Chúa, nhưng đồng thời cũng thấy được một việc là mọi việc thánh ý Chúa đã định. Còn trước đó thì nhiều người cũng khuyến đạo, nhưng thành do điều kiện hoàn cảnh, còn do điều kiện thế này thế khác thì con cũng chưa theo nổi. Giờ thì con đã tuyên xưng với cộng đoàn đấy, con là một Kitô hữu, và trên tinh thần sống đạo thì luôn luôn tín thác nơi Chúa.
Thưa anh chị em, một người sinh 53, quý vị lắm này là 65 tuổi và mới quay về với Chúa được mấy năm?
Dạ, báo cáo với cha chắc từ tháng 10 năm ngoái đến bây giờ là tháng 4 ạ.
Mới chưa được một năm. Thưa anh chị em, mà cứng như vậy mà bây giờ thì đã được Chúa hoàn toàn biến đổi để mà tuyên xưng vào lòng thương xót của Chúa. Hôm nay mạnh dạn lên đây nói với chúng ta là người lắm tài cũng nhiều tật, mà xã hội làm cái gì thì con cũng làm cái đó. Họ làm một thì con phải làm 10, họ ăn cắp một cái xe thì con phải ăn cắp 10 cái xe, họ chích một mũi thì con phải chích 10 mũi, họ có một vợ thì con phải có.
Dạ không có ạ.
Tôi gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành và nhìn giữ anh. Người lãng tử. Rồi mời anh lên đây.
Con chào cha và cộng đoàn. Con Doan Bao Tuy Sĩ Ta Phạm Văn Cự. Con ở Hải Phòng.
Bao nhiêu tuổi?
Con 60 tuổi. Cha là con vào đây là thứ nhất là cảm ơn về trên hai của cha và cộng đoàn. Con được hai ơn.
Anh được hai ơn. Ơn thứ nhất là ơn gì?
Ơn thứ nhất là cái cây 65 con bị bệnh gan vì là rượu nhiều quá chơi bời.
Thì chúng uống rượu bao nhiêu năm rồi?
Con cũng uống từ bé rồi, con uống mà uống này thôi thì cứ cốc ba ba lấy là chạm vô một vài nhát. Thế là nói chung là con uống cứ ngày hàng lít, thế là nó bị gan cứng hết. Thì đó là không biết lúc năm đấy là cái đời 65 Chúa chữa cho con. Nhưng mà nếu mới nói về lòng thương xót đấy thì con cũng chưa biết. Còn lần Chúa cho con lần thứ hai là sinh con lần thứ hai đấy, thì đến bây giờ được 6 tháng 7 ngày.
Là cái gì 6 tháng 7 ngày?
Con gọi là Chúa sinh con lần thứ hai là 6 tháng 7 ngày.
À, tức là anh mới được tái sinh lại được 6 tháng 7 ngày. Giống như Chúa nói với Nicodemo rằng là anh con người phải được tái sinh lại. Ông Nicodemo bảo tôi già thế này, tôi chui vào bụng mẹ tôi sinh lần nữa sao? Không, Chúa bảo sinh lại bởi nước và Thánh Thần. Ông mới đã được tái sinh lại 6 tháng 7 ngày. Vậy em bé mới có được 6 tháng 7 ngày. Cho một tràng pháo tay chào mừng em bé 6 tháng 7 ngày.
6 tháng 7 ngày là con phát hiện là bệnh ung thư. Còn là ung thư thực quản. Thế nên là trong đó có 3 cái u. Mà bây giờ con hẳn còn bác sĩ lúc bây giờ vào trong bệnh viện được 12 ngày thì là bác sĩ chỉ cho là chích cái này để cho mình ăn bằng cái đường sông, không ăn bằng miệng. Thì trong đó sau 12 ngày thì chỉ biết là vợ con mà biết là bác sĩ nói là bó tay. Bây giờ là vì người con bị có ba u nó bị hoại hết, bị thối hết rồi. Thế là anh em nội ngoại nó đóng quyên về, nói tóm lại là cũng sắp cái chuyện để mai táng. Thế thì vợ thì cứ động viên các thứ đi thì là thì lúc bây giờ thì con ốm mệt thì chỉ bảo là thôi anh cứ làm ở giường bệnh, anh cứ kính mừng dã con Anh cứ kính mừng anh dã cho em.
Kính mừng mà cứ kính mừng dã. Cứ kính mừng mà dã. Tôi tưởng ông dã gạo dã gì chứ mà ông cứ kính mừng mà dã. Rồi anh xem ở đây thì cứ lòng thương xót Chúa mà dã nhá, nhớ nhá, cứ lòng thương xót Chúa mà.
Còn là vợ thì là vợ con chỉ xin khấn cầu nguyện thế nào thì con cũng không biết. Thế về sao bà vợ cũng bảo là tôi cứ kinh mừng giã với này, kêu xin là con tín thác vào Chúa. Thế thì xong cái việc sau 3 tháng thì bác sĩ bảo nếu mà cố gắng mà nâng lên được cái sức khỏe thì sẽ, nếu mà sẽ được thì may ra. Thế thì lúc bây giờ là chỉ bảo là bảo có vợ con gái này chưa chắc được 3 tháng được vậy rồi. Còn động viên về mà. Thế thì con vợ con cứ động viên là cứ thôi cứ làm đấy. Làm thì cũng cứ truyền, thì lúc bây giờ con một ngày một tuổi cân, vì sau nâng lên được 2-3 lạng. Thế thì chuyển sang bệnh viện Bạch Mai, trước ở bệnh viện Việt Đức sang Bạch Mai thì nửa tháng là gần 1 tháng thì bắt đầu người ta thử cho con xạ. Thế thì người ta bảo xạ thì người đau người ốm này khác, nhưng mà bảo 10 mũi thì khác, nhưng mà con xạ 35 mũi, người không việc gì. Bề trên ba đứa con là mang tiếng ung thư nhưng mà không đau đớn, không làm sao cả. Người vẫn giao đến bây giờ là con nâng lên được 9 cân. Còn là nếu để mà lên kiểm tra lại là mùng 8 tháng 5 này mới phải lên, thì con bảo thôi thế này, cái trong thời gian nghỉ này thì mà bà em ấy các con cho tôi vào chỗ Trà Long. Thế bây giờ mọi người đi thế thì con lần này lần đầu tiên vào, thì trước khi đi thì con đi kiểm tra là không phải lên bệnh viện mà lên chỗ người quen nên kiểm tra để chiếu chụp. Thì là người ta thường bảo là cái bệnh ung thư thì nó di căn lên não, thế thì chụp não không việc gì, nhưng mà chụp về ba cái u thì lại cũng mất tích, mà bây giờ chỉ thành một cái sẹo. Thế nhưng mà bác sĩ thì cứ động viên là cố gắng ăn cái đằng sâu này, không nên ăn đằng miệng nhiều, để dần dần xem thế nào đã. Thì đấy là thực tế là còn thấy thế là tiêu tan đu vợ còn khấn thế nào không biết, nhưng mà đấy hôm nay là con thực tế là bây giờ bạn đang là u không còn.
Thời bây giờ anh còn uống rượu không?
Dạ con bỏ rồi, bỏ rượu.
Rồi thưa anh chị em, một người mà mỗi ngày một lít rượu mà 68 tuổi mà uống rượu từ bé, và khoảng 60 năm uống rượu, thì anh chị em nghĩ rồi, mỗi ngày một lít rượu cái gan làm sao nó chịu nổi. Mà u gan rồi thì thực quản đủ mọi thứ, ba cái u, bây giờ u nó sạch bách hết rồi, chỉ còn ba cái sẹo thôi. Mà hôm nay anh mạnh dạn đi lên đây để làm chứng cho Chúa. Rồi anh đã được nghe biết về giáo điểm Tin Mừng ở ngoài Bắc, anh nghe như thế nào mà hôm nay anh đến đây?
Dạ chỗ con thì cũng nhiều người nói đến về chỗ cha này thì người ta cũng đi nhiều. Nhưng mà cái hôm mà con bắt đầu đi viện thì nhập viện thì con trai còn nhắn cho cha, thế là cha được ba tin thì được khoảng một tí là cha nhắn lại. Thế thì vợ con cũng bảo thế là yên tâm rồi anh ạ. Cha nhắn lại thế là anh cứ vô tư anh chữa bệnh thì chắc anh không việc gì đâu, thế thì con cứ tin tưởng thế thôi. Thế thì còn con vào đây thì lúc về nhà con chuẩn bị tháng tới này con phải nhập viện, thì con bảo thôi cố gắng cho anh vào chỗ cha để thứ nhất tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha rồi cộng đoàn để con được gần như là đã khỏi như thế này con mừng.
Rồi nhưng mà trước đó thì anh có sốt sáng nhiều hay là anh bỏ Chúa bao nhiêu năm?
Con thì không bỏ Chúa, nhưng mà về hình thức, về cái cách cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì con không biết, con chưa biết. Mà vợ mới dạy là cách là về ví dụ anh yếu thì anh đọc thế này, cứ tầm 3 giờ đưa sách cho con đọc, mà là yếu còn khỏe thì đi vào trong người thờ. Thế thì hôm nào yếu con là nhám, nó khỏe thì con cứ theo vợ ở trong người thờ đúng 3 giờ để...
Bây giờ cứ kinh lòng thương xót Chúa mà dã nhá.
Dạ vâng.
Cứ vậy mà dã rồi. Đây, về tặng cho anh, có chưa? Có rồi phải không? Rồi, tặng cho anh cái móc khóa, tặng cho anh một cái móc khóa là kỷ niệm lòng Chúa thương xót nha. Rồi, mời cô này. Vâng.
Con chào cha, con chào cộng đoàn, con là Maria Trần Thị Sen. Con ở sinh ra và lớn lên ở thôn An Tập, giáo xứ Hà Xá, giáo phận Thái Bình. Con lấy chồng ở giáo xứ Tam Hải, giáo hạt Thủ Đức, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Con được hai ơn, con được rất nhiều ơn. Thế nhưng hôm nay con làm chứng cho em gái con, Maria Trần Thị Thanh. Em con mấy năm trước á, em con cứ mỗi lần em có mỗi tháng là em con lại phải các bạn đây học á, là đưa em con đi cấp cứu trong bệnh viện, không tháng không tháng nào mà em con thoát khỏi bị cây cấp cứu. Thế rồi em con cứ đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa ở trên Chí Hòa. Thế rồi em con đi rơi đi cầu xin Chúa, em con rất siêng đạo. Thế nhưng đến lúc gì tháng nào em con vẫn cứ bị như vậy. Thế rồi em con đi sang bên Nhật từ năm ngoái đến nay á, thì mỗi lần con đi lên đây con đi lễ lúc nào con cầu xin Chúa ban cho em con được gặp thầy gặp thuốc để Chúa cất mọi sự bệnh nạn cho em con, vì em con á bị cái chứng bệnh của phụ nữ mà nói chung là em con đi lên từ rũ khám á, không bao nhiêu lần nhưng mà không bác sĩ nào kiếm ra bệnh được của em con. Thế em con đi lên trên bệnh viện Hòa Hảo để xét nghiệm thì em con bác sĩ nói em con là bị máu trào ngược, nên là em con nó cứ bị viêm nhiễm ở trong người, nên là cứ mỗi đến tháng là em con lại đau và bị ngất đi. Rồi các bạn học cùng lớp á đưa em con vào cho bệnh viện cấp cứu, xong rồi nằm trong bệnh viện giết thì em con lại bị virus nó nhiễm vào bao tử. Thế đến bây giờ đến em con đi sang Nhật á, thì từ ngày đó đến giờ thì sang đó cách chữa bên đó cũng khác, mà em con nói từ ngày đó giờ em con không còn bị đau bụng nữa. Thế nhưng mà em con bảo rằng bác sĩ không chắc chắn được rằng sau này em con có sinh được em bé hay không, tại bởi vì cái bệnh của em con á nó là bệnh nạ, mà nói chung là bệnh viện từ rũ là kiếm không ra bệnh của em con. Mà
bây giờ kết quả thì sao?
Thì đi sang đến bên đó rồi á, thì bác sĩ cho uống thuốc thì em con không còn bị, từ hơn một năm nay rồi thì em con không còn bị đau, không còn bị ấy gì, em con chỉ còn bao tử của em con cũng hết, mà chỉ có
Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai của con đó là con thì đi làm á, thì thực tế con đi làm từ 3 giờ mấy sáng cho đến 9-10 giờ tối con mới được về đến nhà. Trong khi đó ban ngày con đi giao hàng thì con rất là hay ngủ gật. Thế hôm đó cũng là ngày hôm 14 tháng 6 năm 2017, thì con đi ngủ gật. Hôm đó con bảo là con đi chợ, là con chỉ có đi đi lễ vào ngày lòng thương xót, con chỉ đi vào ngày mùng 1 đầu tháng và ngày 15 giữa tháng. Vì con đi buôn bán thì những ngày này nó ế hơn á, thì con mới đi được. Thế hôm đó con bảo Chúa ơi, thôi hôm nay Chúa đừng để cho trời mưa để chiều con đi lễ. Thế nhưng không may con đi về gần đến chợ thì con lao thẳng vào cây cột điện. Lúc giờ con nghĩ con chết rồi cơ. Con lao thẳng vào cây cột điện, nhưng mà như có một cái lực đẩy đất con ra. Trong khi đó chân tay con thì không đụng vào dương cây cột điện, mà con lại bị gãy tay trái này. Con bị gãy tay trái thì con đi bó bột đúng 1 tháng 12 ngày. Mà trong khi đó bác sĩ đến lúc con 1 tháng 12 ngày, con ở nhà con vẫn làm, con vẫn cố gắng, con làm bằng tay. Tại con cái con nó còn nhỏ, chồng con thì đi làm không có ai, con vẫn cố gắng con làm bằng tay. Thế đến lúc gì bác sĩ, con đi ra bác sĩ, con khám bác sĩ cũng chửi, mọi người xung quanh cũng chửi con rằng là sao mày liều như vậy, mà mày gãy tay mà sao mày không đi kiểm tra xem làm sao mà.
Cuối cùng sao?
Thì đúng 1 tháng 12 ngày con tháo bột ra, nhưng tay con nó rất là bình thường. Tại vì một lần đầu con lên đây con xin cha đặt tay cho con thì cha không đặt. Đến lần thứ hai, lần thứ ba cha đặt tay cho con. Thế đến lúc gì 1 tháng 12 ngày con về con làm thì con làm từ từ. Đến 1 tháng 14 ngày con nột ra cá chỉ làm được bình thường thôi. Đến 1 tháng 16 ngày con bắt đầu làm lại bình thường. Mà tay con gãy như vậy mà con làm bây giờ một ngày là con làm trên 100 ký cá, mà con cảm thấy nó không bị đau, không bị nhức vậy. Rồi lúc nào con lên đây con chỉ cầu xin làm sao Chúa ơi, xin Chúa chữa con, tại vì con là trụ cột chính trong gia đình. Nếu như mà tay con mà gãy rồi ấy, thì mà con không chữa, Chúa không chữa lành cho con, xin chỉ cho con cái tay của con làm sao mà dù nó gãy nhưng sau này làm sao cho nó khỏe hơn lúc trước. Thế rồi con đúng 1 tháng 16 ngày á, con đi làm bình thường từ ngày này đó đến nay là con không có bị đau, bị nhức gì hết ạ.
Hallelujah. Mạnh lên, cao lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng để gửi sang Nhật cho cô em gái của chị nhá. Để bên Nhật họ biết đến lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót để đi xe cẩn thận nha. Một người mà đi làm từ 3 giờ sáng đến 10 giờ đêm, anh chị em thấy quá sức tưởng tượng. Và Chúa không gìn giữ thì chắc chắn là không thể nào được. Như vậy cô này à, thưa anh chị em, bìa đã hết giờ, còn ông nào bỏ Chúa, ông nào bỏ Chúa hả? Ông mới theo Chúa à? Sao?
Con được cái ơn là vợ con bỏ Chúa như vậy là 45 năm rồi.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Ông này được cái ơn là vợ con bỏ Chúa 45 năm. Rồi ông chia sẻ cho mọi người như thế nào?
Dạ con được cái ơn là vợ con lúc mà con lấy vợ là con không chịu rửa tội, cho nên vợ con theo con rồi mới đến bây giờ, tới năm vừa rồi đó, thì vợ con mới quay lòng lại với Chúa. Thì vợ con khẳng cầu con là có bệnh đau tim, cho nên vợ mới nhân tiền cho cha, tức là cha trả lời với cộng đồng là con yên tâm. Thì con cũng thấy bất bệnh, tức là trước tiên vô là con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng. Rồi tiếp người giáo xứ đó, tức là cho ông cha đỡ đạo, em mới giới thiệu con vô phước đạo. Thì cha chấp nhận rửa tội con là ngày 17 tháng 1 năm 2018. Rồi con vô đây con cũng cầu xin cho cha và cha đỡ đạo được bình an, và cầu cho cha đỡ đạo con được bớt cái bệnh ung thư.
Vậy là hôm nay anh, ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con là Phạm Minh Ánh, sinh năm 2, tức là năm nay 66 tuổi rồi. Vợ con là Trần Thị Phẳng, sinh năm 54, 365 tuổi.
Dạ thưa anh chị em, một người 66, một người 65 tuổi, mà ông này thì là không có đạo, bà ấy có đạo. Khi mà bà lấy ông thì bà ấy bỏ Chúa luôn suốt 45 năm. Và mới năm ngoái khi ông ấy bị bệnh đau tim thì cô vợ mới quay về với lòng Chúa, thương xót Chúa và cầu nguyện, và Chúa đã chữa lành cho ông ấy. Và nhờ đó mà vợ trở lại đạo, và ông cũng xin học đạo, và ông đã được rửa tội. Vợ 45 năm bỏ Chúa, chồng 65 năm mới biết tin Chúa, và hôm nay ông ấy đến đây để làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa đã cứu cả vợ lẫn chồng, cả thân xác, cả tâm hồn. Hallelujah. Để gửi tặng cho ông cái máy này, để gửi cho cha xứ của ông. Cha xứ của ông đang bị bệnh ung thư phải không?
Bị ung thư.
Đây, cho gửi cho cha xứ của ông cái máy nha. Bảo ngài chịu khó nghe đi, nằm đi, nghe đi 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Gửi tặng cho vợ ông cái quạt 45 năm bỏ Chúa nha. Và gửi tặng cho ông, ông có máy chưa? Ông có máy chưa?
Dạ có rồi.
Ông có rồi phải không? Rồi đi gửi cho cha xứ và gửi tặng cho ông cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chàng trai lòng Chúa thương xót. Chúc mừng ông đã được làm con của Chúa sau 65 năm và vợ 45 năm bỏ Chúa. Hallelujah. À, thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe những lời làm chứng của những anh chị em biết bao nhiêu năm bỏ Chúa, biết bao nhiêu năm xa Chúa mà vẫn quay về, biết bao nhiêu năm chạy theo cuộc sống đời này, theo của cải đời này, theo những gì mau hư mất. Bây giờ họ đã được ơn quay trở về với sự sống đời sau, với cuộc sống đời đời, mà không tìm của ăn đời này mà tìm của ăn đời sau. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, và xin cho mỗi người luôn luôn đi tìm kiếm của ăn đời này hay đời sau. Có lên luôn luôn tìm kiếm của ăn. Có lên luôn luôn đi tìm kiếm của ăn mà không đi tìm của ăn. Vì nhắc gì đó, no nê phần, biếng nhác phần. Xin cho chúng con no nê phần hồn, để chúng con được Chúa lo cho phần xác. Amen.